Các bạn ơi, lại là Sim đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast 25 phút và tiếp nối câu chuyện của chúng mình mỗi tập mỗi nghề. Thì ngày hôm nay cuối cùng Sim cũng có cơ hội được trò chuyện với một người anh tiền bối có học cùng đại học với Sim hồi trước. Sim cũng đã ngưỡng mộ từ rất là lâu với cái niềm đam mê bất tận của anh về giáo dục STEM. Và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay là anh Sơn Tây, hiện đang là Curriculum Developer, phụ trách phát triển chương trình học STEM cho các trường phổ thông. Xin chào anh Sơn Tây.
Vâng, anh Sơn Tây xin chào các thính giả.
Dạ, anh Sơn Tây ơi, hôm nay là lần đầu tiên mà podcast 25 phút có cơ hội được mời một anh Tây đến đây. Thì anh có thể chia sẻ về cái lý do mà mình lựa chọn cái bí danh này được không?
À, Sơn Tây thì thứ nhất là nơi anh sinh ra và lớn lên, cho nên là nó gắn một số cái tình cảm đặc biệt. Và nơi đấy thì có rất là nhiều núi, anh thì yêu thiên nhiên, cho nên là anh khá là ưng Sơn Tây. Quanh Sơn Tây có rất nhiều resort. Các bạn có thể tham khảo một số homestay ở quanh Sơn Tây, rồi mọi người có thể lên Airbnb và tìm địa điểm Sơn Tây.
Dạ, camping ở Sơn Tây đúng không?
Camping.
Vâng. Thì trước khi mà chúng ta tìm hiểu xem là Curriculum Developer là một vị trí như thế nào, thì anh Sơn Tây có thể chia sẻ với các bạn một chút về cái background cũng như là cái quá trình làm việc của mình từ trước đến giờ không anh?
Anh thì là sinh viên ngoại thương, một sinh viên kinh tế, nhưng mà anh lại không theo bất cứ một cái mảng nào liên quan đến kinh tế cả. Đơn giản là vì trong cái quá trình học đại học ấy, thì anh có phát triển một cái kênh YouTube khoa học mang tên là Tay Máy Tò Mò. Thì kênh này có lên được đến là tận 100.000 subscriber và đứng nút bạc của YouTube rồi. Anh làm hồi đó thì thuần túy là vì đam mê. Tại vì anh thấy là học khoa học ở phổ thông nó không như những gì anh thực sự mong muốn. Thế là lên đại học thì anh thu lượm được một số kỹ năng là làm video này rồi các thứ. Thế là anh cùng với một anh khác là anh tò mò. Thì anh và anh đó đã cùng nhau làm ra một cái YouTube. Mục tiêu chính là truyền lửa cho các bạn nhỏ nhé, kiểu cấp 1, cấp 2 yêu thích khoa học bằng cách là bọn anh làm những cái thí nghiệm khoa học vui và giải thích những cái hiện tượng khoa học ở trên cái kênh đó. Sau đó thì anh ra trường thì anh cũng đi làm các cái kinh tế kiểu xuất nhập khẩu như một sinh viên ngoại thương một cách chuẩn chỉnh một thời gian, nhưng mà anh thấy nó không thực sự là một cái gọi là true calling, tức là một cái mà mình sẵn sàng mình theo suốt đời. Sau đó thì anh thử biến những cái giá trị mà anh muốn đưa đến cho các bạn học sinh thành cái business, kiểu như là dạy học sinh, mở lớp dạy học sinh. Thì rất là may mắn là anh có đạt được một cái học bổng tên là Dream Project Incubator. Thì cái học bổng này cho phép anh sang Mỹ và học bất cứ cái gì anh muốn. Học bổng này khá là hay, anh được tự design ra cái chương trình và các cái hoạt động của anh ở bên Mỹ. Tất nhiên là cũng sẽ có một số những cái hoạt động bắt buộc. Thì các bạn có thể tìm hiểu về cái quỹ học bổng này là học bổng Dream Project Incubator. Và sang đó thì ở bên Mỹ thì anh cứ thấy bất cứ một cái khóa học nào, bất cứ một khóa đào tạo giáo viên nào về giáo dục khoa học và giáo dục STEM thì anh đi tất.
Và nó dẫn đến cái cơ duyên cho cái vị trí của công việc hiện tại đúng không anh?
Nó cho anh một cái nhìn hoàn toàn mới về giáo dục. Bạn nào yêu giáo dục thì chắc cũng biết có một cái TED Talk rất là nổi tiếng, đấy là Do School Kill Creativity của bác Ken Robinson. Thì bác có một cái quyển sách là Creative School. Anh đọc quyển đó xong thì anh viết lại tất cả những cái nhà giáo dục và các cái ví dụ về các cái giáo viên tuyệt vời ở bên Mỹ. Sau đó anh cố gắng anh đi gặp những người đấy. Thì anh cũng gặp, anh cứ tìm tên, tìm email, tìm tổ chức của họ, sau anh gửi mail. Sau đó thì anh cứ rất là trung thực, bộc bạch. Tôi đến từ một đất nước thế giới thứ ba, third world country, và tôi muốn đem giá trị giáo dục tốt đẹp của nước Mỹ về với Việt Nam. Thế là họ rất là support. Nhiều người còn support anh cả nơi ăn chốn ở để anh đi học. Anh đến Pennsylvania thì ở đây các giáo viên đấy còn support anh chỗ ở luôn. Cho nên anh thấy là khi mà theo giáo dục thì ở đâu trên thế giới thì mọi người cũng rất là lành và mọi người cũng rất là support nhau. Sau đó về Việt Nam thì anh bắt đầu công việc thực sự là đi sâu vào giáo dục. Tức là ngày xưa anh làm YouTube các thứ thì nó rất rộng nhưng mà nó rất là nông. Thì sau khi anh bước chân vào cái môi trường là trường học ấy, gọi là được sống cùng với học sinh hàng ngày ấy, thì anh có cái nhìn hoàn toàn khác về giáo dục và tiếp cận giáo dục một cách sâu hơn rất là nhiều.
Anh ơi, vậy cái thời gian mà mình tham gia cái chương trình đó là khoảng bao lâu ạ anh?
Chương trình đó thì chỉ vài tháng thôi.
Chỉ vài tháng thôi nhưng mà quay lại là coi như mình sang một cái bước ngặt, một cái trang trang mới.
Tại vì là sang đó thì mình đi gặp rất là nhiều người truyền cảm hứng và họ lại vẽ tiếp cái đường tiếp theo mình nên đi như thế nào. Thế là anh không quay lại Mỹ từ đó, từ năm 2017 thì anh không quay lại Mỹ, nhưng mà tức là các cái kết nối này rồi những cái tài liệu học tập hay các thứ thì cũng được nhận và được các thầy cô chia sẻ rất là nhiều. Và bây giờ thì anh đang theo một chương trình thạc sĩ online cũng học tại Mỹ.
Cũng là cái duyên đúng không? Thì khi mà anh quay về sau cái khóa học đấy á, thì nó có mất nhiều thời gian để mình bắt đầu mình đi tìm kiếm công việc hay là mình lựa chọn một cái ngành nghề nào đấy mà nó phù hợp không? Tại vì em nghĩ là những cái gì mà mình trải nghiệm ở Mỹ nó có thể là lúc đó nó chưa ready ở Việt Nam.
Nó sẽ bắt đầu từ cái việc là anh về thì anh thấy cái gì hay, chương trình gì hay ở Mỹ. Anh dạy học sinh Việt Nam, dạy những cái lớp mà gọi là club với cả kiểu after school, kiểu ngoài giờ thì nó rất là dễ để triển khai. Tại vì là may mắn một cái đấy là thời điểm mà giáo dục STEM, mọi người mới biết đến giáo dục STEM ở Việt Nam và mọi người rất là hào hứng, thấy nó là một cái gì đấy rất hay ho. Thế là anh làm nào là trại hè này, nào là các cái lớp học cuối tuần đấy các thứ, thì khá là dễ để kêu gọi phụ huynh và học sinh để đi học.
Vâng, ra là vậy. Vậy thì không biết là cái vị trí curriculum developer này thì em nghĩ là nó cũng là một vị trí mà khá là niche, ít một cái
Chính
trường nào mà
xác.
có đầy đủ, có bộ ban ngành đầy đủ mà có cái vị trí này. Vậy thì cái vai trò của vị trí này á, trong một cái môi trường giáo dục nó là như thế nào anh?
Người thiết kế chương trình thì như là một người kiến trúc sư ấy đó, thì cũng bắt đầu xây dựng những cái gọi là mình muốn đích đến của học sinh là gì, sau đó mình lại chia nhỏ ra những cái mục tiêu nho nhỏ nho nhỏ, sau đó mình tìm cách để học sinh có thể đạt được những cái điều đấy qua từng lớp từng lớp từng lớp đấy. Càng lớn lên thì càng các cái kỹ năng của các bạn càng phát triển. Thì cái tính chất công việc của anh nó là anh phải đọc khá là nhiều tài liệu và lại là tổng hợp lại và biến đổi nó sao cho phù hợp với môi trường và các cái hoàn cảnh học tập của Việt Nam. Sau đó thì lại còn phải đưa thêm các cái yếu tố văn hóa và các cái mà rất là thân thiện với các bạn Việt Nam nữa. Đấy. Ví dụ như là ở bên Mỹ học về học xây cầu này thì sẽ học về Golden Gate hay là các thứ đấy. Thì xong ở Việt Nam thì sẽ phải là cầu Trương Dương, cầu Long
Cầu
Biên,
Thầy Húc.
cầu Thế Túc. Sau đó thì ở nước ngoài thì sẽ là xây dựng những cái sẽ dọn sạch những cái dòng sông nọ kia, dòng sông sông Thêm hay là các thứ, nhưng mà ở Việt Nam thì đấy, sông Tô Lịch này rồi, và mình phải giới thiệu những cái vật liệu mà nó rất là thân thiện với học sinh Việt Nam, ví dụ như là tre chẳng hạn, tre là một vật liệu rất là Việt Nam đấy.
Dạ vâng em hiểu rồi ạ. Vậy tức là với cái vị trí của mình thì vai trò nó sẽ là mình cố gắng bản địa hóa những cái mà mình đã học tập được ở nước ngoài và sau đó thì mình truyền tải những cái kiến thức đó, xây dựng những cái chương trình học thuật cho các bạn học sinh ở Việt Nam đúng không ạ?
Và mình sẽ phải làm sao để nó phù hợp với các cái chương trình khác ở Việt Nam. Tại vì STEM nó là một cái rất hay, anh hay gọi vui nó là một cái nồi lẩu. Tức là STEM không phải là nơi để học kiến thức. Thực sự như thế, STEM không phải chỗ để học kiến thức mà là chỗ để thực hành kiến thức. Ví dụ như là học về năng lượng gió thì các bạn sẽ thiết kế ra một cái máy thu năng lượng gió. Hoặc là các bạn học về các cái cấu trúc vật lý, các cái lực thì các bạn lại làm ra một chiếc cầu có khả năng chịu lực, chịu được trọng tải lớn nhất nhưng mà ở mức độ mô hình thôi. Đó, thì anh sẽ phải tìm hiểu xem là cái đấy thì đặt ở lớp nào ở Việt Nam thì sẽ phù hợp. Ví dụ như là ở Mỹ thì học về âm thanh thì các bạn học từ lớp 1 cơ, các bạn học ở mức độ rất đơn giản. Các bạn học là âm thanh là sự rung của không khí. Nhưng mà Việt Nam thì lại lên đến lớp 6, lớp 7. Chương trình vật lý mới học đến âm thanh. Thì ở Mỹ thì họ thiết kế theo kiểu là vòng tròn đồng tâm, mở rộng dần, kiến thức đơn giản sau sẽ được nới dần ra, phức tạp lên dần 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 như thế. Còn ở Việt Nam thì lại là đến lớp này thì mới học cái kiến thức đấy và học một cách rất là chuẩn chỉnh. Đấy, thế là anh sẽ phải tìm cách để làm sao cho các cái đầu kiến thức ở Việt Nam nó rất là phù hợp. Có một cái câu chuyện rất buồn cười đấy là trong các dự án STEM thì hay để học sinh mua bán nguyên vật liệu ấy. Thì ở bên Mỹ thì họ là đô la đúng không? Thế là số có một chữ số hoặc số có hai chữ số thôi thì có thể dạy được lớp 1, lớp 2. Nhưng mà ở đây Việt Nam thì lại số hàng nghìn. Thế là không
Nhìn.
không thể đưa cho các bạn lớp 1, lớp 2 là cộng số hàng nghìn được để tính tiền được. Đấy. Thì nó có một số cái mà anh phải rất là để ý cả về toán này, khoa học này rồi các thứ, các môn ở Việt Nam làm sao để nó phù hợp.
Dạ vâng, ok anh. Liên quan đến cái sự thay đổi của Covid đối với nền giáo dục thì em nghĩ là bất kỳ ai trong giáo dục thì cũng đều sợ cái con Covid này cả. Thì không biết là với cái sự thay đổi bất biến của cái xã hội cũng như là cái môi trường học tập như hiện nay á, thì anh có thể chia sẻ thêm về một số những cái phương pháp giảng dạy mà mình đã chuyển mình để làm thế nào để có thể thích ứng với cái thời buổi này không anh?
Covid thực sự là rất là đáng sợ, anh phải công nhận. Nhưng mà trong nguy thì có cơ, anh nói thật là như vậy. Covid thực sự đã làm chúng ta phải tư duy lại về việc dạy và việc học. Theo em nhé, thì việc dạy nó có giống với việc học không?
Em nghĩ là học với dạy thì nó cũng giống nhau, có những cái điểm tương đồng.
Việc học và việc dạy thì đều xảy ra trong nhà trường, đều xảy ra trong lớp đúng không? Nhưng mà thật ra việc dạy là việc của giáo viên, nó xảy ra ở giáo viên, còn việc học hay không nó lại nằm hoàn toàn trong học sinh. Hồi xưa anh dám chắc là có những lúc giáo viên dạy nhưng mà em không học đúng không, ở trong lớp. Thực sự là như thế. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại thì học, cái học của học sinh nó mới quan trọng, và đôi khi chúng ta nên thiết kế lại chương trình làm sao để tối đa hóa được việc học của học sinh, mà người thầy đôi lúc dạy hay không dạy đều được. Thì cái hình thức này gọi là blended learning, thì nó kết hợp rất là nhiều các cái phương pháp học khác nhau. Với anh nhé, riêng giáo dục STEM nhé, và hoặc là học khoa học nói chung ấy, nó có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Có một câu mà anh rất thích của một thầy tên là Robert, thì thầy nói là learning is natural, school is optional. Tại vì chúng ta phải thực sự nhìn nhận là việc học nó có thể diễn ra ở bất cứ đâu. Đó. Thì nhân dịp Covid này, anh nghĩ là chúng ta nên chuẩn bị một cái tương lai xa hơn, đó là có những cái chương trình mà nó không quá phụ thuộc vào việc là giáo viên phải giảng trực tiếp cho học sinh. Với anh thì cái đấy nó vẫn có thể work. Và anh nghĩ là nó sẽ có một cái vị thế nhất định trong tương lai giáo dục, tương lai gần. Và anh đang có một số ý tưởng. Hoàn toàn nhá, mình có thể thiết kế ra những cái chương trình và mình viết sách này, mình làm video sẵn. Đấy. Mình record những cái video truyền cảm hứng sẵn. Sau đó thì cho các bạn học sinh đấy thực hiện theo những cái hướng dẫn, hoặc là các bạn tự học, tự tìm tòi chính xung quanh ngôi nhà của các bạn. Mặc dù đấy, các bạn bị nhốt trong căn nhà của mình về dịch, thì tại sao không biến chính ngôi nhà của các bạn thành một không gian các bạn có thể học tập. Việc học các môn khác, ví dụ như là ngôn ngữ này, tiếng Anh này hay là các thứ thì anh không dám bàn. Nhưng mà riêng về học STEM và học khoa học thì anh thấy là hoàn toàn có thể xảy ra tại nhà các bạn. Thì anh đang ấp ủ một cuốn sách như vậy. Tức là kết hợp sách này, kết hợp video này, kết hợp các hoạt động này để các bạn có thể học tập tại
Dạ
nhà.
vâng, em cũng hơi tò mò một chút là khi mà dịch COVID diễn ra như vậy á, với một cái bộ môn STEM á, một bộ môn mà đòi hỏi là cần có cái sự thí nghiệm, cái sự trải nghiệm. Ví dụ như là trong một phòng thí nghiệm chẳng hạn thì các bạn học sinh cùng vào xem cái thí nghiệm đó. Thì anh cũng như là các thầy cô giáo trong bộ môn thì đã làm gì để thích ứng với cái sự biến đổi về mặt giáo dục như vậy ạ?
Cái khó nó lại phải ló cái khôn. Thì bọn anh đành phải chấp nhận là bây giờ cái trang thiết bị của học sinh sẽ bị giới hạn, cho nên là hoạt động nào mà ta có thể đẩy lên các cái nền tảng số, ví dụ như là thay vì xây ra một vật thật nhé, học sinh hoàn toàn có thể thiết kế 3D online đấy. Sau đó bọn anh đưa vào những cái simulation, những cái chương trình để cho chạy thử xem là có hoạt động tốt hay không. Ví dụ như là các bạn thiết kế ra một cái ngôi nhà chống bão với một cái hình mái nhà rất đặc biệt để gió không tác động được quá nhiều. Thế là bọn anh hoàn toàn có thể là test cái đấy bằng cách là đưa vào trong một cái simulation là các bạn gió thổi này, thế là nhà đang chịu bao nhiêu lực, thế nọ thế kia đấy, thì hoàn toàn có thể làm được những cái việc như vậy. Thì bọn anh sẽ phải tìm cách để workaround, hoặc là có những dự án mà học sinh học in 3D nhé, thiết kế 3D sau đó in 3D thì học sinh gửi file cho thầy, thầy in 3D ra thành một cái vật thể thật và gửi lại cho học sinh để học sinh dùng. Ví dụ như anh có một cái bạn học sinh, bạn ấy muốn có một món quà sinh nhật tặng cho mẹ, thế là bạn ấy thiết kế ra một cái lược 3D nhé, đấy, lược xong rồi
Khắc
trên đấy
chữ.
có khắc ngày sinh của mẹ đấy, thế là xong anh in 3D ra và gửi lại cho bạn đấy. Và mẹ thực sự là rất là cảm động, tại vì không nghĩ là một bạn lớp 3 đây có thể là thiết kế ra một cái vật phẩm mà đúng là dùng được hàng ngày trong gia đình người
Dạ
thật,
vâng.
mà rất là tình cảm luôn.
Vâng, vậy thì là những cái việc workaround này thì nó sẽ xuất phát chủ yếu là từ người curriculum developer hay là từ bên phía đội ngũ giáo viên ạ?
Hiện tại thì thật ra là cả hai, tại vì anh là người kiểu đứng đứng trên cao cao một tí thì anh có tầm nhìn rộng bao quát, thì anh hay đưa ra ý tưởng này, sau đó thì có một số giáo viên cũng đưa ý tưởng lên cho anh, sau đó anh biết là cái ý tưởng đấy nó có thể phát triển lên như thế nào và nó đặt đâu, nó có thể kết hợp các nguồn lực xung quanh như thế nào đó, thì anh là người kết nối nữa.
Dạ, vâng, em hiểu. Vậy thì không biết là trong một tổ chức giáo dục có người làm curriculum developer với một người mà expert kiểu như là chuyên môn á, tức là chuyên về cái ngành học và về cái kiến thức học bộ môn đấy á, thì nó có khác biệt lẫn nhau và nó theo tuần tự là trên dưới hay là peer cùng với nhau ạ?
Cái công việc của anh ấy tại sao nó mới, đơn giản là vì môn STEM là môn rất mới và nó vẫn đang phát triển ở trên thế giới nhé, và đang chưa có ai khai phá mảnh đất màu mỡ này, thế là anh đi trước và anh tìm cách để anh khai thác. Thì tại vì là môn mới như vậy cho nên là cái vị trí của người curriculum developer rất là quan trọng. Mới mà, làm gì có gì đâu em. Cho nên mình lại được quyền sáng tạo, mình được quyền tự quyết. Còn anh luôn tham khảo những cái ý kiến, đóng góp của các cái thầy cô trưởng bộ môn. Thì tại vì là vật lý chẳng hạn, cách dạy vật lý hay chương trình vật lý nó đã cố định và nó có sẵn cả mấy chục năm nay rồi. Thì đấy là cái cố định và cái là người ta master. Còn anh là đấy, chưa có gì, một tờ giấy trắng, và bây giờ anh sẽ tham khảo ý kiến của rất là nhiều bên để anh
À,
viết
dạ
ra cái
vâng.
mới.
Biết ra những cái cách mà mình approach mới, những cái phương pháp học mới để có thể hiệu quả, đặc biệt là cho bộ môn STEM đúng không ạ?
Đúng rồi.
Vâng. Vậy thì không biết là nếu cái công việc của mình là xây một cái gì đó mới, rồi kết nối rất là nhiều bên để tạo nên một cái chương trình học mới như vậy, thì làm thế nào để mình có thể đánh giá được hiệu quả công việc của mình? Để anh Xuân Tây.
Cái phần thưởng lớn nhất và cái đánh giá tốt nhất là mình nhìn vào học sinh. Nhưng mà anh xin phép được chia thành hai thứ, đấy là ngắn hạn và dài hạn, long term và short term. Tại vì là câu chuyện giáo dục ấy, để đánh giá được là hiệu quả trên một bạn học sinh, nó là câu chuyện của rất nhiều năm và mình phải so sánh. Anh ước là anh có một cái máy thời gian là xong rồi anh tua ngược xuôi để anh xem là học sinh của mình 20 năm sau các bạn phát triển sẽ thành người như thế nào, và lấy một tập kiểu 1.000 bạn học sinh đã được học STEM và 1.000 bạn học sinh chưa được
So
học
sánh.
STEM, sau đó bắt đầu so sánh. Nhưng mà cái câu chuyện đấy nó hơi khó, nó là dài hạn. Trồng người mà em, người là một cây phát triển rất chậm và rất lâu. Đấy. Thì dài hạn thì anh chỉ có niềm tin thôi, anh chỉ có niềm tin là mình đưa cho học sinh những cái tích cực, thế là về lâu về dài thì các bạn sẽ phát triển rất là tốt về mặt tư duy và nhận biết này. Ít nhất là tốt hơn thế trước đã. Còn ngắn hạn thì có thể nhìn thấy được hàng ngày, đó là những cái niềm vui của học sinh khi học, tại vì cái môn này nó rất hứng thú, tại vì các bạn được thực hành và được làm nhiều mà. Nó có thể đến từ một cái sự thật hơi buồn là giáo dục Việt Nam thì hơi trọng lý thuyết, hơi coi nhẹ thực hành, cho nên là các bạn có một cái niềm mong muốn được thực hành rất là lớn, cho nên đến môn STEM hầu hết các bạn phải đến 99% là các bạn rất là hào hứng. Lúc nào câu đầu tiên anh được hỏi khi anh bước vào lớp là thầy ơi hôm nay mình học cái gì, mình sẽ được làm cái gì. Đấy, thế là phải rất hứng thú thì mới mới tò mò xem hôm nay học gì đúng không? Nó giống như nghỉ lẻ một đêm ý. Thì đấy, đấy, hôm nay câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào hả thầy? Đấy. Thì đấy là cái mà có thể đo đếm được hàng ngày, hoặc là nó có một số những cái indicator, một số cái kỹ năng mà các bạn học được từ môn STEM. Tức là môn STEM các bạn khi là trước khi làm một sản phẩm thì các bạn lên kế hoạch và thiết kế rất là kỹ. Đấy, thế là về nhà nhé, về nhà khi mà chơi Lego các bạn cũng vẽ ra cái design trước, rất là cẩn thận trước, lên kế hoạch cẩn thận tỉ mỉ trước. Đấy, thế là mình có thể thấy một số case các bạn học được những cái kỹ năng tốt từ môn STEM và đưa về cuộc sống luôn. Thì những cái kỹ năng đấy anh nghĩ là nó là lifelong learning, nó ở với các bạn sẽ ở lâu.
Dạ vâng. À, vậy là short term và long term thì mình đều cũng có những cái cách khác nhau để mình có thể đánh giá được hiệu quả. À, và cái quan trọng hơn cả là cái niềm tin của người giảng dạy đúng không? Là luôn giữ cho mình cái motivation, những cái động lực để làm những cái điều tốt nhất có thể, hiệu quả nhất cho học viên của mình. Vâng, thế thì không biết là cái cơ hội thăng tiến của cái công việc này á thì nó sẽ là như thế nào?
Làm giáo viên STEM ấy, hoặc là người thiết kế chương trình STEM ấy, thực sự bây giờ đang rất là hot. Thì môn mới chả có mấy người làm đâu. Mà môn STEM Bộ Giáo dục cũng đã được cũng đã công nhận nhé, và đang là xu hướng phát triển chung của trên toàn thế giới. Và em tưởng tượng nhé, các trường này, các trung tâm ngoại khóa này, các hoạt động ngoại khóa này, rồi là các cái trại hè này, rồi rất 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 nhiều chương trình họ thèm khát một chương trình STEM chất lượng ấy, chỉ thiếu người làm, người thực hiện thực sự thôi. Cho nên nói về cơ hội công việc thì anh thấy là đây là một mảnh đất khá lớn khi mà các bạn mà yêu giáo dục, các bạn học về tự nhiên này, các môn tự nhiên và các bạn từ sư phạm ra đều có thể phát triển được. Và các bạn hoàn toàn có thể làm từ giáo viên cho đến là các trưởng bộ môn ở các trường, sau đó là đấy, làm đến mức độ cao như anh là tư vấn cho rất nhiều trường và đào tạo giáo viên cho các trường đấy, để có thể dạy STEM. Thì đấy là cái công việc của anh đang làm.
Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Khi mà thị trường có rất là nhiều cơ hội như vậy ấy, thì để mà chuẩn bị cho mình tốt nhất nếu mà trở thành một curriculum developer trong tương lai chẳng hạn, thì không biết anh có lời khuyên gì cho các bạn trẻ không?
Lời khuyên đầu tiên của anh là trau dồi cái khả năng, kỹ năng sáng tạo. Sáng tạo nó không phải là một thứ bẩm sinh, là một tài năng bẩm sinh của một người nghệ sĩ đâu. Nó thực sự là một kỹ năng. Anh hay ví sáng tạo nó như là một cái bình nước lớn. Em phải đổ nước vào thì mới có nước ra, đúng không? Và đôi khi nước vào, nước đục, nước cạn các thứ, xong rồi gạn đục hơi trong, xong nó ra một tí nước trong suốt, tinh khiết để mình có thể dùng được. Thì anh thấy là nên nên mở rộng ra cái vòng tròn học tập của mình nhá, về môn STEM rất là rộng, để mình cập nhật rất là nhiều xu hướng STEM khác nhau ở trên thế giới. Tại vì anh nói thật là STEM trên thế giới thì muôn hình vạn trạng, có rất là nhiều trường phái khác nhau. Có đất nước thì tập trung vào việc là tập làm khoa học, có đất nước thì tập trung vào là làm kỹ sư kỹ thuật. Đấy, có rất nhiều trường phái, có bên thì lại tập trung vào robot. Như vậy có nghĩa là nó đang phát triển và nó đang rất là nhiều nhánh như thế, thì mình phải cố gắng cập nhật, sau đó mình đưa về và mình lựa chọn. Thêm một cái nữa, đấy là anh thấy người làm tem mới thì các bạn phải có kỹ năng lãnh đạo. Kỹ năng lãnh đạo khác với kỹ năng quản lý nhé. Quản lý là daily task rồi managing rồi các thứ đúng không? Đấy, nhưng mà lãnh đạo là mình phải tìm cách để mình dẫn dắt được mọi người, dẫn dắt được các đồng nghiệp, giáo viên khác, dẫn dắt được học sinh là yêu thích môn STEM. Yêu thích đã, rất yêu thích môn STEM đã. Sau đó là dần dần từng bước đưa STEM vào các cái hoạt động trong lớp này, trong chương trình chính khóa, trong chương trình ngoại khóa, và thậm chí là đưa vào trong từng những cái nét lát cắt của cuộc sống hàng ngày. Đấy, thì anh thấy là cái người các bạn muốn làm STEM tốt, các bạn phải có cái ngọn lửa nhiệt huyết đấy, lãnh đạo để truyền cảm hứng cho nhiều người khác.
Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Podcast 25 phút được thực hiện bởi The Leap 25, dịch vụ khai vấn cá nhân đồng hành cùng các bạn trẻ trên chặng đường trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình để có một cuộc sống thành công và trọn vẹn. Tìm hiểu thêm về chúng mình và đăng ký trải nghiệm khai vấn miễn phí tại theleap25.com nhé.